Đại Bảo Tích quyển 46 Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Pháp Hội Anh, Bồ Tát Tạng, phần 12, phẩm 9, Tỳ Lê Sa Ba La Mật Đa, phần 2. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, đời sau lúc Pháp sắp diệt, lại có các Đại Bồ Tát tu Đại Thừa thực hành Tỳ Lê Sa Ba La Mật Đa, thấy các ác chúng sinh ấy phỉ báng hủy diệt chánh Pháp này phải càng phát khởi sức chánh cần đại tinh tấn dũng mãnh, ở nơi Pháp môn vi diệu Đại Bồ Tát tạng ân cần lắng nghe, thọ chỉ, biên chép, đọc tụng, vì người rộng giảng dạy, trong lúc ấy các Đại Bồ Tát phải phát khởi bốn ý tưởng, những gì là bốn ý tưởng? Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy nghĩ tưởng rằng người cha quý báu của ta không bao lâu sẽ diệt, vì cơ ấy nên Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác trong trăm ngàn câu chi na đo thơ vô số đại kiếp chuyên cần tu tập những hạnh khó làm mới được tạng báo chánh pháp này, thế nên ta phải phát khởi tinh tấn phụng chỉ pháp tạng này, cần phải khéo giữ gìn và lưu truyền rộng rãi để pháp bảo tồn tại lâu dài chẳng hoại diệt. Này Xa Lợi Phất, ví như có người chỉ có một đứa con trai nên rất cưng chiều yêu thương, đứa con trai ấy đủ cả tướng phước đức, ngắm nhìn chẳng chán, sau đó người ấy vì có việc dắt đứa con trai đi qua chỗ nguy nan, sợ con té ngã nên nắm ôm giữ gìn kỹ lưỡng chớ để con trai ta té xuống chỗ hiểm nạn. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy cũng vậy, rất kính trọng tin thờ Phật, chẳng bỏ pháp bảo vô thượng này, lòng luôn mong cầu niết bàn thanh tịnh, dù ở ác thế mà có thể giữ lấy chánh pháp tối thắng. Này Xa Lợi Phất, nay Phật đem chánh pháp vô thượng nhân duyên Bồ Đề này phó chúc cho Đại Bồ Tát ấy. Này Xa Lợi Phất, ví như trong đời lúc đại quân chiến đấu, ít có ai vì bảo vệ quân chúng mà ở trước mặt trận, chỉ trừ bậc trượng phu hùng mãnh quả cảm đốc xuất quân, kiêu dũng đứng trước mặt trận chống địch để bảo vệ quân mình. Này Xa Lợi Phất, cũng vậy, đời vị lai lúc chánh pháp diệt, những kẻ phá hoại chánh pháp hiện ra, có những người phát khởi thâm tâm ưa thích niết bàn, có thể ở nơi pháp bảo vô thượng này cho đến thọ trì chút ít yếu nghĩa, phải biết người ấy chính là mặc áo giáp kiên cố chánh cần, phát khởi sức đại tinh tấn dũng mãnh phá tan mặt trận quân ma. Này Xa Lợi Phất, nếu có người ở nơi kinh điển này cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu tùy hỷ khen ngợi rằng kinh điển này thật sự là của Phật nói và rộng giảng dạy cho nhiều người, phải biết người ấy chính là tùy hỷ khen nói chánh pháp của chư Phật quá khứ, vị lai. Hiện tại, này Xa Lợi Phất, Như Lai chẳng nói người ấy được chút phần công đức quả báo, mà Như Lai nói người ấy hay thành tựu khối công đức lớn lượng như hư không, Như Lai nói người ấy là thiện nhân, hàng thiện nhân như vậy rất là khó có, là người biết ân, là người biết ân báo ân như vậy là chân bảo trong loài người. Này Xa Lợi Phất, đời vị lai, lúc chánh pháp diệt, lúc ác ma hiện oai thế, nếu có chúng sinh ở nơi Phật tin trọng chẳng bỏ thọ trì kinh này không rời, Phật nói người ấy là trượng phu đệ nhất, là thiền trượng phu, là thắng trượng phu, là kiền trượng phu, là đại trượng phu, phải biết người ấy là bạn pháp tốt của Như Lai, chớ chẳng phải bè đẳng ác trá hiện, phải biết người ấy thực hành công hạnh chân thật. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải tu tập chánh hạnh kiên cố, cho đến chết không hề tạm bỏ, với Phật phải ân cần hộ vệ, cho đến chết không hề tạm bỏ, với chánh pháp phải ân cần nhiếp thọ, cho đến chết không hề tạm bỏ, với pháp không thầm thâm phải ân cần tin hiểu, cho đến chết không hề tạm bỏ. Đây là ở đời ác sau này, Đại Bồ Tát phát khởi bốn pháp. Đời tương lai, lúc pháp sắp diệt, lúc chánh pháp bị phỉ báng, lúc chánh pháp bị diệt, lúc đồ đảng phạm giới lớn mạnh, lúc đua nhau theo cầu ác chú thuật của thuận thế ngoại đạo, lúc kiếp trược loạn, lúc kiến trược loạn, lúc phiền não trược, lúc chúng sinh trược, lúc mạng trược loạn, Đại Bồ Tát phải nương tựa nơi ba chỗ, đó là phải ở A Lan Nhã, phải ở nơi dứt tranh chấp, phải ở nơi Phật Bồ Đề. Đời ác sau này Đại Bồ Tát phải nương tựa ở ba chỗ ấy để được đầy đủ Tỳ Lê Sa Ba La Mật Đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, chẳng xa liền nơi pháp tối thắng để hết khổ sinh, già, bệnh, chết thường siêng tinh tấn, không vọng niệm. Phải mau thành tựu tự tha lợi, nếu ai đối với chánh pháp này nghe rồi thọ trì chánh tư duy phải biết ta là thầy của họ, họ là chân đệ tử của ta, nếu chẳng lắng nghe chánh pháp này. Dù nghe chẳng trụ chánh tư duy người ấy sẽ đến các đường ác như các dòng nước chảy về biển, trăm ngàn câu chi đo thơ kiếp chư Phật xuất hiện rất khó gặp dù được tạm gặp chẳng tin thờ. Sẽ theo ác ma làm điều ác. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, quá khứ 91 kiếp, có Đức Phật xuất thế hiệu thắng quán Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Trong pháp hội của Phật Thắng Quán có 6 tỳ kheo liên kết nhau thường làm ác hạnh, 6 tỳ kheo ấy tên là Thiện Kiến, Thiện Lạc, Hoan Hỷ, Điều Thiện, Tô Du Giá và Họa Thiên Thọ. Các tỳ kheo ấy luôn nói phi pháp, có ngã, có nhân, có thường, có đoạn. Họ đến chỗ kín đáo bàn mưu rằng, chúng ta phải đều riêng đi dụ hóa mỗi người kết nạp trăm nhà làm đồ đảng, lại khiến trăm nhà truyền cáo quyến thuộc, các quyến thuộc truyền cáo thân nhân, họ có thể sẽ đến 5.000 nhà. Bàn mưu xong, họ chia nhau đi giáo hóa các làng, các chợ, hoặc đến vương quốc, hoặc đến nước lân cận, nhà nào họ cũng đều ghé, chẳng nói chánh pháp mà hủy báng Phật trước hết. Sáu ác tỳ kheo ấy hủy báng thế nào? Họ bảo mọi người rằng các pháp thế gian đều quyết định có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ mạng. Nếu thế gian mà quyết là không ngã, không pháp thì ai đi ai đến, ai ngồi ai nằm, ai nói ai nín, ai bố thí, ai lãnh nhận, ai thọ dụng, ai chịu khổ vui, ai chịu chẳng khổ chẳng vui. Nếu có ai bảo rằng thế gian quyết không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng, phải biết đó là oan gia của mọi người mà chẳng phải là bạn lành. Các ác tỳ kheo ấy lại dụ hóa đàn ông, đàn bà và nam nữ rằng, nếu có người nào nói các pháp không ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng, phải biết đó là kẻ bất thiện, là kẻ bạo ác, là bạn ác. Họ lại bảo mọi người rằng, các người rất thông minh có thể hiểu rõ nghĩa của ta giảng nói, từ nay về sau nếu có các bạn ác đến nói thế gian quyết không ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng, mọi người chớ có gần gũi qua lại cúng dường họ. Các ác tỳ kheo ấy đi dụ hóa nửa tháng, mỗi người đều dụ được đủ số 500 nhà về theo tà kiến của họ. Bấy giờ có các tỳ kheo bậc A-la-hán lìa hẳn tất cả phiền não cấu uế và là đệ tử chân thật của Đức Thắng Quán Như Lai, vì đi khất thực nên đến các nhà đã được sự giáo hóa của các ác tỳ kheo, liền bị người nhà mắng đuổi hạ nhục, họ nói kệ bảo các tỳ kheo A-la-hán rằng, các ông chẳng biết được chánh pháp, các ông mê mất đường thánh đạo, các ông rời bỏ nơi tịnh pháp, các ông đều sẽ đọa địa ngục. Nói kệ xong, họ lại chê mắng các vị tỳ kheo A-la-hán, họ lại dùng đủ lời để mắng Phật, ở trước Phật họ nói kệ rằng, pháp của Phật nói đều hư vọng, đó là các hành đều vô thường. Lại nói các pháp đều vô ngã và nói không hằng, không bất biến. Các hành đều không có chắc thật, đều là pháp quên mất, hư ngụy, Phật nói không hoa không chỗ có, chỉ gạt gẫm được kẻ ngu khờ. Các người ấy càng giận Phật hơn nên lại ở trước Phật nói kệ rằng, các pháp của Như Lai đã nói quyết định không ngã, không chúng sinh, không có thọ mạng, không hữu tình, cũng không tác giả, không thọ giả, mà nay hiện thấy các thế gian có người bố thí, người lãnh nhận và bao nhiêu là người thọ dụng, thọ khổ, thọ vui chẳng vui khổ. Nên biết nói đời quyết không ngã tất cả sẽ đọa vào đường ác. Này Xa Lợi Phất, lúc những người bất thiện đồng thanh nói lời phi pháp như vậy có 68 câu chi nam nữ do các bậc tỳ kheo hóa đạo làm ác nghiệp ấy, sau khi chết họ đều sinh vào đại địa ngục vô gián, thọ thân to lớn mình cá đầu người, lưỡi dài rộng trải trên mặt đất, khắp lưỡi có đinh sắt đóng xuống như ruộng trồng gừng, trên lưỡi lại có nhiều cầy sắt thường cầy, trên mỗi thân hình ấy lại có 100 sâu trùng rất ác độc cắn hút, trên hư không lại có những hòn sắt lớn cháy đỏ rực thường tuôn rơi trên thân hình ấy, do nghiệp ác mà các tội nhân ấy phải chịu nhiều thứ khổ sở như vậy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, hòn sắt cháy đỏ như chớp răng vô lượng trăm ngàn thứ đáng sợ nhằm ngay thân họ mà tuôn rơi luôn luôn phải chịu nhiều khổ sở. Lại trên thân họ khắp các chỗ ngọn lửa hừng hực khó lại gần lửa cháy ngọn cao trăm đâu tuần lỗ lông khắp thân lửa tuôn ra, trên lưỡi dài rộng của mỗi người thường bị cầy với vô lượng cầy. Nơi nơi trên lưỡi đều rách nát khổ đau như vậy luôn không ngớt, do vì gần quen cùng bạn ác cảm lấy quả khổ lớn dường ấy lại do xa rời các bạn lành. Đến nỗi mau đọa vào đường ác. Này Xa Lợi Phất, sáu tỳ kheo ác phi pháp thổ ấy, do sự giáo hóa ác nên sau khi chết họ đều đọa vào đại địa ngục A Tỳ, mỗi thân hình rộng dài đều 30 đâu tuần, có ngàn lỗ miệng, mỗi miệng có 2 cái lưỡi, mỗi lưỡi rộng dài đều 4 đâu tuần, trên mỗi lưỡi có 500 cây sắt kéo bằng châu sắt, các tội nhân ấy dù bị đau khổ quá nhiều mà chẳng thể kêu rên được, trên đầu của họ đều có muôn ức ngục tốt tay cầm dao, cưa, mấu, sóc luôn chặt chém, cưa, đâm nát đầu mình họ, họ sống trong đại địa ngục ấy đến muôn ức năm và xoay vần như vậy mãi, lại sinh vào trong các đại địa ngục khác chịu đủ các sự khổ sở lớn, đó là do tội giận phá thánh giáo của Phật. Này Xa Lợi Phất, thuở ấy có đại trưởng giả giàu có vô lượng tên là An Ổn, nhà ông ấy có đủ bảy báu châu ngọc, lúa gạo kho tàng tôi tớ dẫy đầy, ông ấy cũng do ác tỳ kheo giáo hóa mà sinh đoạn kiến, người vợ ông tên là Diệm Tuệ có dung nhan đẹp đẽ được người mến trọng, sinh một con trai thân tướng đoan nghiêm nhìn không biết chán, người con trai ấy thành tựu dung sắc thanh tịnh viên mãn đệ nhất, đã từng gieo trồng căn lành nơi vô lượng trăm ngàn na đo thơ câu chi chư Phật quá khứ, lúc mới sinh, đứa bé ấy ba lần mỉm cười lên tiếng rằng, là lùng thay, tại sao nay ta sinh vào nhà đoàn kiến này, bà mẹ quá sợ cả mình nổi ốc bỏ con, dắt các tớ gái chạy trốn. Bấy giờ các tớ gái muốn xem xét cho rõ nên trở lại chỗ cũ coi trẻ sơ sinh ấy là loài gì, là trời, là rồng hay dạ xoa, là càn thát bà, là Atula, là Kalola, là Khannala, là Mahaulaja, là Cưu Ban Trà, là Tất Xá Giá hay là Nhân Phi Nhân. Thấy các nữ nhân ấy, trẻ sơ sinh lại nói, các chị dù sợ chạy, nhưng tôi rất an vui, trẻ ấy vì các nữ nhân mà nói kệ rằng, các người nên thích nơi nghĩa lợi với nghĩa lợi các người chớ sợ. Nay tôi sẽ cứu độ các người cho các người thoát khỏi tà đạo, các người sẽ an ổn chớ sợ mà phải sợ trốn bạn ác, trước nay tôi sẽ cứu độ các người cho các người thoát khỏi tà đạo. Nghe trẻ ấy nói lời như vậy, cha mẹ và mọi người đều đến bên đứa trẻ, trẻ ấy liền vì cha mẹ mà nói kệ rằng, trong nhà có những thứ tiền gạo rất rộng nhiều mau mang đến cho tôi. Cúng dường Phật và Tăng, chúng đại thanh văn kia cùng Như Lai Thắng Quán. Trong khắp cả ba cõi không có ai sánh bằng, chúng đại thanh văn kia cùng Thế Tôn Thắng Quán rộng tuyên dương diệu pháp làm lợi ích chúng sinh, chúng đại thanh văn kia. Cùng đạo sư Thắng Quán thân đủ 32 tướng tốt đại trượng phu, Phật và thanh văn kia dường như hoa u đàm hơn ức câu chi kiếp khó được nghe danh hiệu. Nghe trẻ ấy nói xong, cha mẹ trẻ ấy liền lấy trong nhà 20 câu chi của báu thượng diệu đem đến cho con mà bảo rằng, của báu này là của cha mẹ cho con, tùy ý con kính tin nơi đâu thì cúng dường. Cha mẹ trẻ ấy, vì con mà nói kệ rằng, tất cả của báu này do cha mẹ làm ra tùy ý con kính tin mang đi mà cúng thí, nào vàng, nào chân bảo nhà ta chứa rất nhiều tùy ý con kính tin. Mau mang đi cúng dường, nào y phục kế dường những vòng hoa, hương thoa tùy ý con kính tin cứ hoan hỷ thí cúng, nơi Phật và Pháp tăng những phước điển vô thượng. Làm lợi ích quần sinh phải nên dâng cúng dường, trẻ ấy nghe kệ xong lại vì cha mẹ mà nói kệ rằng, nay tôi đến Thắng Quán đấng thế gian tựa nương sắp đặt cúng dường lớn. Để lợi ích quần sinh, những ai muốn mong cầu phước vui người, trên trời phải cùng tôi đồng đến chỗ Như Lai Thắng Quán. Mọi người nghe trẻ ấy nói những lời trên đều kinh ngạc sao trẻ sơ sinh này có thể cùng người đối đáp luận bàn và có thể đi đứng được, nghe sự kỳ dị ấy, có 84.000 người vân tập đến xem trẻ ấy là loài gì, là trời hay thần. Này Xa Lợi Phất, bấy giờ trẻ ấy liền cùng 84.000 người trước sau vây quanh cùng đi đến chỗ Đức Phật Thắng Quán, lúc trẻ ấy trên đường đi đến chỗ Phật, do phước đức lực nên có 10.000 lọng báu tự nhiên hiện ra trên không để che cho khỏi nắng, khắp con đường ấy, trên không lại giăng màn lưới vàng, mưa hoa đẹp và bột hương mịn hơn cả hương của chư thiên thường dùng để giải, gió mát thổi nhẹ cùng hương trời tung giải khắp mọi nơi chẳng đứt, trên đường, chư thiên đem các thứ nước thơm dưới lên, dùng vải lụa báu quý và lưới vàng che chùm, chư thiên lại còn mưa hoa trời màu sắc chói sáng khắp đường, dây đèn ngang gối, hai bên đường tự nhiên có vô lượng trên ngàn ao hồ đầy nước đủ tám đức mát mẻ. Trong các ao hồ mọc nhiều hoa đẹp như sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng, mặt nước ao hồ có nhiều giống chim lạ đẹp bơi lội, như chim cưu, nhạn, oan ương, lề đường có lan can bảy báu và những hàng cây báu trang nghiêm, đủ các thứ ký nhạc trời, vô lượng ngàn diệu âm vang xa tự nhiên trồi lên, giữa đường lại có con đường lót hoa hiện trước mặt trẻ ấy để chờ trẻ ấy đi, vừa để chân xuống hoa liền vọt lên đỡ chân, vừa cất lên hoa liền ẩn mất, trẻ ấy đi trên đường hoa giây lát ngó ngoái lại đại chúng và nói kệ rằng, các người chớ đi nơi vô lý ngoài đường ta đây đều phi lý ta thường đi đường chánh lý này đến chỗ đấng tối thắng hữu lý, qua hơn vô lượng đo thơ kiếp mới nhờ một phước được thân người, mới gặp một Phật hiện ra đời mới siêng tu được tịnh tín tuệ. Trẻ ấy vì đại chúng nói kệ vừa dứt, trên không có 84.000 vị đại thiên tử đồng thanh khen rằng, lành thay, rồi nói kệ khen trẻ ấy, lành thay, trí tuệ lớn. Lời ngài vừa nói đúng chánh lý, ngài nhìn phía sau là vô lý, người có chánh lý phải đi trước, trẻ ấy nói kệ bảo chư thiên các ngài vừa tuyên nói. Chánh ngôn hữu lý cùng vô lý, tôi hỏi các ngài xin giải đáp thật nghĩa của hữu lý, vô lý, chư thiên nói kệ bảo trẻ ấy, nếu thích muốn trụ nơi của báu chẳng thích ra khỏi chỗ sở hành. là hạng phàm ngu, là vô lý. Họ đứng trước đường vào địa ngục, nếu thích bỏ nhà để xuất gia phải bỏ dục lạc, bỏ của báo. Người này hiện đời có chánh lý, chẳng lâu mở được cửa giải thoát. Trẻ ấy lại nói kệ bảo chư thiên, các ngài vừa nói lý, vô lý thấy các ngài toàn chưa hiểu rõ nghĩa hữu lý, vô lý như vậy tôi đã tránh khai ngộ rất sâu. Nói kệ xong, trẻ ấy đi thẳng đến chỗ đại hội của Đức Thắng Quán Như Lai, chánh đẳng giác, đến nơi rồi liền đảnh lễ chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, đứng qua một bên hết lòng kính ngưỡng Như Lai Đức Thắng Quán mà nói kệ tán thán. Như Lai Thắng Quán ban cam lộ thường làm lợi ích các thế gian như đại long tượng, đại sư tử, do đó nay con thường kính lạy đấng soi sáng đời rất khó gặp, dường như hoa U Đàm Bát La. Chỗ đời nương cậy làm ánh sáng hình sắc vi diệu rất tròn đủ, thế gian nhiều khổ làm bức ngặt, chẳng biết rõ được chân thánh đạo, nhảy bỏ chánh lộ mà chạy trốn như mù bẩm sinh ở trong đời. Nguyện con đời này sẽ thành Phật như Đấng Thắng Quán Phật Thế Tôn, sẽ cứu chúng sinh thoát các khổ và cứu kẻ bị ba lửa đốt, có vô biên trăm ngàn người ấy đều theo con đến trước Đức Phật. Cúi xin diễn nói pháp vi diệu cho họ an trụ vô thường giác. Nói kệ xong, trẻ ấy bạch: nguyện đời sau tại thế gian này, tôi sẽ thành Phật tuyên nói diệu pháp cho các chúng sinh như Đức Như Lai Thắng Quán hiện nay vì đại chúng tuyên dương pháp vi diệu. Bấy giờ trong pháp hội ấy có 84.000 người bạch Đức Phật Thắng Quán: chúng con cũng nguyện đời sau được thành Phật tuyên nói diệu pháp cho các chúng sinh như Đức Thắng Quán Như Lai hiện nay vì đại chúng mà tuyên dương pháp vi diệu. Đức Phật Thắng Quán biết rõ ý nguyện tăng thượng của 84.000 người ấy, liền mỉm cười. Này Xa Lợi Phất, chư Phật lúc mỉm cười, pháp nhĩ có các thứ tia sáng màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, pha lê tự nhiên từ tai, mắt, mũi, miệng chiếu ra khắp vô lượng, vô biên thế giới Phật cao đến trời phạm thiên, làm lu mở ánh sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng, làm Phật sự xong, các tia sáng ấy xoay về nhiễu bên phải Đức Phật Thắng Quán trăm ngàn vòng rồi gom vào đỉnh nhục kế của Đức Phật ấy. Bấy giờ Đức Phật Thắng Quán có một thị giả thấy thần biến ấy liền đứng dậy chỉ thi vai phải quỳ gối phải, chắp tay hướng lên Đức Phật Thắng Quán khom mình lễ kính rồi ở trước Đức Phật nói kệ hỏi: nay tôi hỏi Đức Phật Thắng Quán đoan nghiêm hiếm thấy khiến người mừng, duyên cớ gì mà Đức Thiện Thệ Phật hiện mỉm cười phóng tia sáng, Đấng Lưỡng Túc Tôn hiện mỉm cười? Chẳng phải không duyên hiện tướng ấy mong nói căn do hiện mỉm cười vì thương thế gian, xin giải thích. Nay có trăm ngàn câu chi chúng hiện đang ở trước Đức Thế Tôn, nhiếp tai chuyên chú thích lắng nghe mong Phật xót thương vì chúng nói, Phật là mắt của tất cả chúng, là nhà, là cứu, là chỗ về hay dứt điều nghi của chúng sinh. Đấng thương thế gian làm lợi ích, Đức Phật biết rõ đời quá khứ, lại cũng biết rõ đời vị lai, biết rõ hiện tại các cõi Phật chẳng còn nghi nơi tất cả Pháp. Pháp Vương biết khắp luận tự tại Như Lai nhiệm mầu ở ba đời nay, con kính hỏi Đức Thế Tôn có nhân duyên gì hiện mỉm cười, Phật hay dứt hẳn lưới nghi người tự không còn nghi tất cả Pháp. Phạm âm tuyên dương pháp vi diệu hay nhổ tên độc cho chúng sinh, lòng con vui sướng khó trình bày, hai tay chắp lại lòng cung kính dám hỏi Pháp Vương Đại Thánh Tôn. Có nhân duyên gì hiện cười mỉm? Này Xa Lợi Phất, Đức Như Lai Thắng Quán bảo thị giả: này thị kheo, ông có thấy đứa trẻ đang ở trước Phật chăng? Thị giả thưa: bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Như Lai Thắng Quán bảo: đứa trẻ ấy thuở quá khứ đã từng ở chỗ 64 câu chi na đo thơ trăm ngàn Đức Phật mà cúng dường kính lễ tôn trọng tán thán, cúng dường những y phục đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men và các vật dụng cho chư Phật ấy xong, vì muốn hướng theo vô thượng bồ đề nên trẻ ấy lại ở nơi chỗ 10 na đo thơ chư Phật quá khứ mà tu phạm hạnh hồi hướng vô thượng bồ đề. Này thị giả, nay 84.000 người theo trẻ ấy đến đây đều là cha mẹ của trẻ ấy trong những đời quá khứ, thuở xa xưa. Trẻ ấy từng phát nguyện như vậy: nguyện tôi đời đời sinh tại xứ nào, bao nhiêu cha mẹ đều khiến an trụ nơi vô thượng bồ đề cả, lại khiến các bà mẹ không còn thọ thân người nữ ở đời thứ hai. Do lời nguyện ấy nên nay đây họ đồng theo trẻ ấy đến chỗ Phật và cùng tu học theo trẻ ấy phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy giờ, Đức Như Lai Thắng Quán vì thị giả mà nói kệ rằng: tỳ kheo nên quan sát trẻ ấy cùng chúng tùy tùng 84 lòng nọ mừng gieo phát lời thật nguyện tôi đời sau như Pháp Vương. Phải biết từng ở đời quá khứ nơi chư Phật số lượng kể trên cung kính cúng dường đấng đạo sư lợi ích trời người cả thế gian, ở chỗ 10 na đo thơ Phật theo Phật xuất gia chỉ chánh pháp. Thực hành việc làm của Như Lai vì cầu bồ đề vô thượng vậy, ông xem 84.000 người. Hiện nay đều ở trước Như Lai đã từng trong những đời quá khứ đều là cha mẹ của trẻ ấy thuở xưa từng phát nguyện, bao nhiêu cha mẹ trong nhiều đời đều khiến an trụ vô thượng giác. chẳng còn lại thọ thân nữ nhân, họ đều học theo trẻ ấy, cả ở trước Phật phát Bồ Đề nguyện nay Phật sẽ đều thọ ký cho đời sau họ sẽ đều thành Phật, do nhân duyên ấy Phật mỉm cười. Thắng hạnh của họ Phật đều biết cả công hạnh đời vị lai họ sẽ chứng nhập vô thượng giác chúng trời, rồng, thần và nhân chúng vô lượng trăm ngàn na no thơ. Nghe lời của Phật thọ ký đây đều rất mừng kính thắng quán Phật, nghe Đức Phật thắng quán thọ ký xong, trẻ ấy vui mừng vô lượng, vội vàng đến chỗ cha mẹ mà nói kể rằng tám vạn tư người ấy. Cha mẹ tôi đời trước đều trụ tại Bồ Đề, lòng cha mẹ về đâu, cha mẹ nói kể đáp trẻ ấy, như chỗ chí con về lòng cha mẹ cũng vậy sẽ thành nhất thiết chí đây quyết định không nghi. Con đã sinh nhà ta sau này xin chớ bỏ thường phải nhớ đến ta khiến mau chứng Bồ Đề, trẻ ấy lại nói kệ đáp cha mẹ, người được tôi hóa đạo nguyện họ thành Phật trước rốt cùng tôi sẽ thành. Chiếu thế điều ngự sư, này Xa Lợi Phất, đứa trẻ ở trong pháp hội của Đức Như Lai thắng quán thuở quá khứ ấy chẳng phải ai lạ, chính là thiên tử đại từ tại đây vậy, từ nay về sau lại trải qua câu chi na đo thơ, kiếp chẳng còn phái chuyển vô thượng Bồ Đề, quá số kiếp này sẽ sinh vào dòng chuyển luân thánh vương, cha ở đời vị lai có hiệu là Danh Xưng, nay là Tịnh Phạn Vương, mẹ ở đời vị lai có hiệu là Ly Ám, nay là Maha Maja, có con trai đời vị lai hiệu là Vô Ưu, nay là La Hầu La. Sau khi xuất gia ngộ Bồ Đề thành Phật hiệu Đại Bi Như Lai đủ 10 nước hiệu thọ vô lượng trăm ngàn câu chi tuổi, ánh sáng từ thân của Đức Phật Đại Bi chiếu đều khắp 10 đâu tuần, chỗ Phật Đại Bi thuyết pháp đại hội đầy trận 100 đâu tuần, Đại Bi Như Lai chủ thế giáo hóa độ hàng thanh văn ba hội thuyết pháp, hội thứ nhất có 100 câu chi đệ tử tỳ kheo, hội thứ hai độ na đo thơ câu chi tỳ kheo tăng, hội thứ ba độ tỳ kheo đệ tử đến số 100 ngàn na đo thơ câu chi, trong hàng đệ tử ấy có một câu chi đại A La Hán các lầu đã hết không còn phiền não, được tự tại tuệ đủ 8 giải thoát, thành tựu tam muội và 6 thần thông. Chúng Bồ Tát trong pháp hội của Đại Bi Như Lai cũng đồng số lượng với chúng đệ tử thanh văn đều là cha mẹ quá khứ của Đức Phật ấy. Đức Đại Bi Như Lai tuyên nói diệu pháp, độ vô số chúng sinh rồi nhập niết bàn, hành pháp trụ thế một câu chi năm, Xa Lợi lưu khắp cúng dường lợi ích chúng sinh như sau khi ta nhập diệt. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát An Trụ Chánh Cần cũng như vậy, lúc tu hành thì lên ra Ba La Mật Đa, vì cầu vô thượng Bồ Đề nên Đại Bồ Tát ấy có thể ở nơi kinh này tu hành chánh pháp càng thêm phấn chấn phát khởi sức đại tinh tấn dũng mãnh độ thoát vô lượng chúng sinh, phần gọi người ấy là thiện trường phu tư duy quán sát chẳng mỏi, chẳng lui, dũng mãnh tinh tấn, lòng luôn sáng suốt. Thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn chẳng mỏi? Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc vì chúng sinh mà cầu vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên hạn cầu có số lượng, Đại Bồ Tát chẳng nghĩ rằng bao nhiêu kiếp tôi lưu chuyển, bao nhiêu kiếp tôi chẳng lưu chuyển, mà Đại Bồ Tát luôn mặc giáp chẳng nghĩ bạn ở tại sinh tử quan niệm rằng giả sử tôi sẽ chịu khổ ở hậu tế nhiều và lâu hơn ở tiền tế, nhưng vì cầu vô thượng Bồ Đề nên tôi không hề giải đái thôi nghỉ ở giữa chừng. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát có đầy đủ hoằng thệ như vậy thì gọi là thành tựu tinh tấn chẳng mỏi, thế nào là Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh? Này Xa Lợi Phất, giả sử toàn cõi tam thiên đại thiên đầy lửa hừng phát lên, vì muốn đến gặp Phật kia, Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn đi ngang qua giữa ngọn lửa ấy không hề khiếp sợ, vì cầu nghe pháp môn vi diệu Đại Bồ Tát tạng, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa chẳng hề khiếp sợ thoái lui, vì muốn tuyên nói pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, dù gặp lửa cháy như vậy Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa chẳng hề khiếp sợ thoái lui, vì muốn sinh khởi nhân duyên căn lành, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh do sức tinh tấn vẫn đi ngang qua giữa ngọn lửa ấy chẳng hề khiếp sợ thoái lui, vì muốn lợi ích chúng sinh, vì muốn cho người vào bát niết bàn, Đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn do sức tinh tấn dù phải đi ngang qua giữa vùng lửa ấy vẫn không hề khiếp sợ thoái lui. Đây gọi là tướng dạng tinh tấn dũng mãnh của Đại Bồ Tát tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa phát khởi dũng mãnh tinh tấn chẳng mỏi, do căn lành kiên cố không thoái dũng mãnh phát khởi và Đại Bi vô thường huân tập nên luôn phát khởi sức dũng mãnh đại tinh tấn, với các chúng sinh thường làm việc giáo hóa khai đạo. Này Xa Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi ấy, trong tất cả thời gian cất chân, hạ chân thường chẳng bỏ rời tâm Bồ Đề, với Phật, Pháp và Tăng hằng kính trọng nhiếp niệm tại tâm, với tất cả chúng sinh hằng quan sát luôn để làm lợi ích, chẳng muốn họ bị thế lực phiền não bức đoạt, lại đem hết những căn lành vi diệu mà mình đã có đều hồi hướng tất cả về vô thượng Bồ Đề khiến căn lành ấy rốt ráo vô tận, như đem chút nước đổ vào biển lớn thì không bao giờ mất hết. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mọi dùng hạnh bình đẳng chứa nhóm căn lành, với chúng sinh phát khởi hạnh bình đẳng chứa nhóm căn lành, vì muốn dẫn sinh trí nhất thiết trí nên chứa nhóm căn lành, vì muốn lợi ích các chúng sinh nên chứa nhóm căn lành, vô lượng các căn lành lớn ấy đều do Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mọi, chứa nhóm phát khởi. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mọi ấy thường phải tu học pháp như vậy, được phước đức vô lượng, vô biên như sau. Này Xá Lợi Phất, Phật quan sát tất cả chúng sinh có phước đức vô lượng, cho đến tất cả bậc hữu học, bậc vô học, tất cả hàng độc giác có phước đức nhiều gấp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, bao nhiêu phước đức trên ấy giả sử đem nạp vào một lỗ lông của chúng sinh, tất cả lỗ lông trên thân chúng sinh đều nạp phước đức như vậy vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn, giả sử tất cả lỗ lông trên tất cả thân của tất cả chúng sinh đều nạp đầy phước đức như trên, đem tất cả phước đức ấy họp chứa vào trong một ngôi đền thờ pháp lớn không cửa khóa. Này Xá Lợi Phất, khối phước chứa trong đền thờ pháp ấy tăng lên trăm lần cảm được một sắc tướng đại trượng phu trên thân Như Lai, mỗi mỗi tướng đại trượng phu đều do khối phước đức như vậy cảm thành, tất cả khối phước đức cảm thành tất cả tướng đại trượng phu ấy hợp lại thành một tướng lông trắng giữa chẳng chân mày, trăm ngàn khối phước tướng lông trắng hợp lại cảm thành tướng không thể thấy đỉnh đầu của Như Lai, câu chi trăm ngàn phước đức tướng không thể thấy đỉnh đầu hợp lại cảm thành tướng đại pháp thương khư loa của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, do vì tướng đại pháp loa của Như Lai được vô lượng thứ phước đức họp thành, nên tùy ý muốn Như Lai phát âm thanh lớn phổ cáo vô lượng, vô biên tất cả thế giới, vì các chúng sinh mà tuyên diệu pháp đúng như căn tánh của họ, nghe pháp họ liền tin, hiểu vui mừng, đó đều là do sức tinh tấn dũng mãnh tu học không mỏi. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải quan niệm rằng, vô thượng Bồ Đề như vậy dù rất khó được, nhưng tôi phải chẳng bỏ giáp tinh tấn, phát đại dũng mãnh quyết định sẽ mau ngộ vô thượng Bồ Đề, chẳng lấy gì làm khó, thành Phật rồi tùy ý muốn tôi phát âm thanh lớn từ tướng pháp loa phổ cáo vô lượng, vô biên tất cả thế giới, vì các chúng sinh tuyên pháp vi diệu, đúng như căn tánh nghe pháp đều tin hiểu vui mừng. Đây gọi là tướng Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dũng mãnh không mỏi tu tập Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa phải thường tinh tấn tu học như vậy, do tu học nên thành tựu đầy đủ tất cả trí tuệ. Này Xá Lợi Phất, giả sử bao nhiêu chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí tùy tín hành cả, dùng tất cả trí tùy tín hành ấy đem so sánh với một trí tùy pháp hành thì chẳng bằng 1%, 1/1000, chẳng bằng 1% ngàn muôn, 1% toán, 1% số, 1% dụ, cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí tùy pháp hành muốn đem so sánh với một trí đệ bát nhẫn thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí đệ bát nhẫn muốn đem so sánh với một trí tu đà hoàn quả thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí dự lưu quả muốn đem so sánh với một trí tư đà hàm hướng. Như vậy, tất cả trí nhất lai hướng muốn đem so sánh với một trí tư đà hàm quả, tất cả trí tư đà hàm quả muốn đem so sánh với một trí ana hàm hướng, tất cả trí bất hoàn hướng muốn đem so sánh với một trí ana hàm quả, tất cả trí ana hàm quả muốn đem so sánh với một trí a la hán hướng, tất cả trí vô sinh hướng muốn đem so sánh với một trí a la hán quả, tất cả trí a la hán quả muốn đem so sánh với một trí độc giác, tất cả trí độc giác muốn đem so sánh với một trí bồ tát tu quá trăm kiếp, tất cả trí bồ tát tu quá trăm kiếp muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát không thoái chuyển, tất cả trí Bồ Tát không thoái chuyển muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát nhất sinh bổ xứ thì chẳng bằng 1%, cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới đều thành tựu trí Bồ Tát nhất sinh bổ xứ muốn đem so sánh với một trí thị xứ phi xứ của Như Lai thì chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến chẳng bằng 1% Upanishada.
Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí tùy pháp hành muốn đem so sánh với một trí đệ bát nhẫn thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu trí đệ bát nhẫn muốn đem so sánh với một trí tu đà hoàn quả thì chẳng bằng 1% cho đến chẳng bằng 1% Upanishada. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều thành tựu trí dự lưu quả, muốn đem so sánh với một trí Tư Đà Hàm hướng. Như vậy, tất cả trí Nhất Lai hướng muốn đem so sánh với một trí Tư Đà Hàm quả, tất cả trí Tư Đà Hàm quả muốn đem so sánh với một trí A Na Hàm hướng. Tất cả trí bất hoàn hướng muốn đem so sánh với một trí A Na Hàm quả, tất cả trí A Na Hàm quả muốn đem so sánh với một trí A La Hán hướng. Tất cả trí vô sinh hướng muốn đem so sánh với một trí A La Hán quả, tất cả trí A La Hán quả muốn đem so sánh với một trí độc giác. Tất cả trí độc giác muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát tu quá trăm kiếp, tất cả trí Bồ Tát tu quá trăm kiếp muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát không thoái chuyển. Tất cả trí Bồ Tát không thoái chuyển muốn đem so sánh với một trí Bồ Tát nhất sinh bổ xứ thì chẳng bằng 1%, cho đến chẳng bằng 1% Upanisada. Này Xà Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới đều thành tựu trí Bồ Tát nhất sinh bổ xứ muốn đem so sánh với một trí thị xứ phi xứ của Như Lai thì chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến chẳng bằng 1% Upanisada. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy do thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên lúc nghe trí tuệ thậm thâm của Như Lai như vậy lòng không kinh sợ. Với trí tuệ ấy sinh lòng thích muốn phát khởi chánh cần chẳng thôi bỏ mà quan niệm rằng, nay tôi tu hành dũng mãnh tinh tấn, giả sử thân của tôi khô cạn cả máu huyết, da thịt gân xương, tủy não. Nếu chưa được trí thị xứ phi xứ ấy, tôi vẫn tinh tấn dũng mãnh kiên cố chọn không thôi bỏ giữa chừng. Đây gọi là tướng. Dạng Đại Bồ Tát tinh tấn Ba La Mật Đa dũng mãnh kiên cố chẳng mỏi, phải nên học như vậy. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh chẳng mỏi, thường phải tu học như vậy, do tu học nên có thể diệt lửa các phiền não của các chúng sinh. Này Xà Lợi Phất, giả sử bao nhiêu tâm quá khứ của tất cả chúng sinh đều chuyển vào trong tâm một chúng sinh. Như vậy cho đến mỗi tâm của tất cả chúng sinh đều có đủ số lượng tâm trên phiền tạp khó biết được, mỗi tâm sau đây đều có đủ vô lượng tham, sân, si. Phiền não phiền tạp đem tất cả phiền não của tất cả chúng sinh đều cho chuyển vào trong một tâm của một chúng sinh. Giả sử tất cả chúng sinh đều có đủ vô lượng phiền não phiền tạp khó biết như vậy, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng, tôi phải cố gắng phát khởi tinh tấn dũng mãnh tìm cầu trí tuệ tư lương ấy. Khi tôi phát khởi sức chánh cần, với lửa tham, sân, si và các nhiệt não khác tôi phải làm cho diệt dứt không sót, đều làm tan nát mất như cho tàn. Khiến chúng sinh mau ở trên đường Niết Bàn, đây gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn Ba La Mật Đa dũng mãnh chẳng mỏi, phải nên học như vậy. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên an trụ tinh tấn dũng mãnh không mỏi, thường phải tinh tấn tu học như vậy, do tu học nên các nghiệp thiện nơi thân, nơi khẩu và nơi ý đều không thôi bỏ. Cho đến tất cả tinh tấn đều là phương tiện sách tấn thân, khẩu, ý của Bồ Tát. Này Xà Lợi Phất, trong đời chỉ nói đến tướng hai nghiệp thân và khẩu của Bồ Tát là tinh tấn đệ nhất mà chẳng nói đến trung tâm tinh tấn của Bồ Tát, trung tâm tinh tấn của Bồ Tát vô lượng. Vô biên nay ta sẽ nói lược tâm Bồ Tát tu hành chánh cần hoặc tiến hoặc dừng. Thế nào là siêng cần tiến hoặc dừng? Này Xà Lợi Phất, Bồ Tát tu hành đại tinh tấn vì vô thượng Bồ Đề mà siêng tu tinh tấn, nói tiến là đối với chúng sinh thì phát khởi đại bi, nói dừng là vô ngã trí, nói tiến là nhiếp các chúng sinh. Nói dừng là chẳng chấp lấy pháp, nói tiến là ở sinh tử không mỏi, nói dừng là chẳng thấy có ba cõi, nói tiến là xả bỏ tất cả. Nói dừng là bố thí chẳng chán, nói tiến là nhiếp lấy tịnh giới, nói dừng là chẳng nhàm thi la, nói tiến là cam chịu các khổ. Nói dừng là không lòng hủy hoại, nói tiến là phát khởi, pháp thiện, nói dừng là tâm thường xa lìa, nói tiến là nhiếp thọ tĩnh lự. Nói dừng là tâm thường tịch diệt, nói tiến là nghe pháp chẳng chán, nói dừng là khéo giỏi như lý, nói tiến là nghe nói không nhàm, nói dừng là không hí luận pháp, nói tiến là cầu tư lương trí tuệ. Nói dừng là dứt các hí loạn, nói tiến là tăng trưởng tịnh tín, nói dừng là chân trí hành xả, nói tiến là đủ năm thần thông, nói dừng là biết khắp lậu tận, nói tiến là tu các niệm xứ. Nói dừng là niệm vô công dụng, nói tiến là phương tiện tránh cần, nói dừng là thiện ác đều xả bỏ, nói tiến là dẫn phát thần túc, nói dừng là nhiệm vận tác dụng. Nói tiến là thiện quyền năm căn, nói dừng là quán chẳng phải căn tánh. Nói tiến là nhiếp thọ năm lực, nói dừng là trí không chế phục, nói tiến là sinh bồ đề phần, nói dừng là trí giản trạch pháp, nói tiến là cầu tư lương tránh dạo, nói dừng là không tánh lai vãng. Nói tiến là cầu samatha, nói dừng là tâm an trụ tịch chỉ, nói tiến là tư trợ thắng quán. Nói dừng là gẫm xét pháp tánh, nói tiến là liền theo xét xem các nhân, nói dừng là biết khắp các nhân, nói tiến là theo người nghe pháp âm, nói dừng là đúng như pháp tu hành. Nói tiến là thân trang nghiêm, nói dừng là pháp tánh thân, nói tiến là ngữ trang nghiêm, nói dừng là thánh mặc nhiên tánh. Nói tiến là tin môn giải thoát, nói dừng là không có phát khởi, nói tiến là xa rời bốn ma, nói dừng là bỏ phiền não tập khí, nói tiến là phương tiện thiện xảo, nói dừng là quán sát thâm tuệ. Nói tiến là quan sát duyên cảnh, nói dừng là vô công dụng quán, nói tiến là quán sát giả danh, nói dừng là tỏ thấu thật nghĩa. Này Xa Lợi Phất! Bao nhiêu tướng tiến và tướng dừng ấy gọi là Đại Bồ Tát duy tâm tinh tấn, nếu các Đại Bồ Tát nghe nhưng tướng tâm tinh tấn như vậy phải nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh đầy đủ không mỏi. Này Xa Lợi Phất, đây gọi là Đại Bồ Tát tu tập tinh tấn Ba La Mật Đa thành tựu tướng tinh tấn dũng mãnh không chán mỏi.